Chương 751, chiếm bia tệ tụ thương sinh khóc Tô Ngộ không vừa dứt lời. Long Tổ đã động, bất quá Long Tổ cũng không nóng lòng, bắt đầu công kích, mà là bỗng nhiên tự trong ngực móc ra một viên trái cây màu đen, sau đó một ngụm nuốt vào. Khi trái cây kia hoàn toàn vào bụng, Long Tổ liền nở nụ cười, trong tiếng cười có một loại cảm giác khó tả vừa tan biến vừa thoải mái. Hắn đã chờ đợi ngày này cả trăm vạn năm, sau trận chiến thượng cổ khiến hắn kiệt sức. Hắn luôn một cơ hội tự tay báo thù cho yêu tổ và thú tổ. Vì tìm kiếm trái cây này, ta đã tốn không ít tâm tư, Long Tổ nói. Sau lời nói Long Tổ, trên người hắn đột nhiên xuất hiện một loại biến hóa kỳ dị. Khuôn mặt vốn già nua dần dần trở nên trẻ trung, mà cái lưng đã cong cũng chậm rãi thẳng lên. Khi Long Tổ chậm rãi đứng thẳng người lên, nhất thời liền có một cổ khí tức cuồng ngạo không gì sánh kịp, dâng trào, khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy rung động. Khi thân thể Long Tổ hoàn toàn đứng thẳng, tất cả mọi người đều nhìn thấy, vị Long Tổ già nua tưởng chừng như một cơn gió có thể thổi ngã này, đã biến thành một thanh niên trẻ tuổi chỉ tầm 23-24 tuổi, mái tóc đen đông đưa theo gió, khí thế bừng bừng không thể tả nổi. Viên trái cây kia đã giúp Long Tổ phản lão hoàn đồng, đương nhiên hiện tại Long Tổ cũng không thể xem như trẻ lại hoàn toàn, mà chỉ có thể nói là giúp hắn khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Nhìn Long Tổ trẻ tuổi, sắc mặt Khai Tịch Giả dần dần lạnh lùng. Đây là điều hắn không ngờ tới, lão gia hỏa Long Tổ này, vậy mà chiếm được vật kia, hơn nữa còn là chuyên môn để đối phó với mình. Điều này có thể gây ra phiền toái lớn. Khi Long Tổ ăn trái cây kia, Khai Tịch Giả cũng nhận ra đó là luân hồi tạo hóa quả, cùng với Tê Chiếu Diễm Thần, Tôn Ngộ Không và những người khác ngày đó ăn thuộc hai loại kỳ trân của Hoàng Tuyền thế giới. Hoàng Tuyền tạo hóa quả có năng lực làm cho người dùng sinh mệnh tương liên, mà luân hồi tạo hóa quả lại có năng lực giúp người ta bất luận ở trạng thái nào cũng khôi phục đến đỉnh cao nhất. Hai loại trái cây, một loại cứu người, một loại giết người. Trước đó Khai Tịch Giả cũng từng tìm kiếm luân hồi tạo hóa quả nhưng không tìm được, không ngờ nó lại ở trong tay Long Tổ. Sức mạnh của Long Tổ ở trạng thái đỉnh phong mạnh đến mức nào Khai Tịch Giả rất rõ ràng. Nếu như bản thân cũng ở trạng thái đỉnh phong kia thì tự nhiên không sợ, nhưng hiện tại không chỉ linh hồn phách bên trong mất đi linh, mà thân thể này cũng không tương dung với hồn phách của hắn. Hơn nữa thân thể này chỉ là do Minh Thần Quân sử dụng vô số sinh linh chế tạo, căn bản không thể so sánh với thân thể chính. Ngoại trừ cường độ rất cao, tính phối hợp của động tác rất kém. Nếu không có người nhúng tay đánh bại Long Tổ hiện tại, hắn có 7 phần nắm chắc. Nhưng mà rất rõ ràng, linh uy ngưỡng kia sẽ không chỉ đứng nhìn khi hắn và Long Tổ chiến đấu, nhất định sẽ hoàn thành tiến hóa trong lúc họ giao tranh. Tử kim tinh thần kỳ lân mạnh mẽ, Khai Tịch Giả cũng rất rõ ràng. Đến lúc đó, Long Tổ ở trạng thái đỉnh phong cùng linh uy ngưỡng tiến hóa lần thứ 3 tấn công, rất có khả năng thua, cho dù có thể thắng, đó cũng là thắng thảm, đây tuyệt đối không phải kết quả hắn muốn. Nếu không đánh mà chạy trốn, Long Tổ nhất định sẽ đuổi theo. Tác dụng của tạo hóa luân hồi quả chỉ kéo dài suốt một ngày một đêm, nếu như bản thân đào tẩu, trong thời gian đó sẽ không thể làm bất cứ chuyện gì. Nhưng mà, trên thực tế, hắn căn bản không có nhiều thời gian như vậy, nhiều nhất chỉ có 3 canh giờ, người kia sẽ hàng lâm, trở ngại cuối cùng của mình cũng chỉ có thể ngăn cản thêm 3 canh giờ mà thôi. Lúc này, tình cảnh của Khai Tịch Giả lại trở nên vô cùng khó khăn. Nhìn Long Tổ đối diện, trong lòng Khai Tịch Giả bùng lên sự phẫn nộ. Hắn thật sự không nghĩ tới lão gia hỏa này vì đối phó với mình mà coi thường mọi thủ đoạn, hơn nữa trước đó hắn cũng chưa bao giờ biết Long Tổ vậy mà còn sống. Điều này không thể không thừa nhận khả năng ẩn mình của Long Tổ rất tốt, hơn nữa hiện tại Long Tổ hoàn toàn mang tâm lý quyết tử đang cùng mình chiến đấu. Nói cách khác, nếu như trong chiến đấu Long Tổ một khi phát hiện đánh không lại, rất có thể sẽ dùng chiến thuật liều mạng. Sức mạnh tự hủy của Long Tổ ở trạng thái đỉnh phong khủng khiếp vô cùng, coi như là cổ thân thể này chỉ sợ cũng sẽ bị bào tan thành tro bụi. Trong lúc nhất thời, Khai Tịch Giả lại tiến thoái lưỡng nan, mà Long Tổ đối diện dường như cũng không nóng nảy. Cuối cùng, cắn răng, Khai Tịch Giả đã đưa ra quyết định. Nhìn thấy ánh mắt thay đổi của đối phương, Long Tổ cũng thu hồi vẻ không thèm để ý vừa rồi, thân thể hơi hơi cong, đã chuẩn bị sẵn sàng cho trận chiến. Sau một khắc, Khai Tịch Giả ra tay, bất quá hắn lựa chọn mục tiêu tấn công không phải Long Tổ, mà là Linh Uy Ngưỡng đang dẫn động vũ trụ tinh thần lực đang ngồi xếp bằng trên địa. Thân hình hắn chợt lóe lên, sau đó tay phải tỏa sáng rực rỡ, trực tiếp chỉ vào trán Linh Uy Ngưỡng. Lúc này đây Khai Tịch Giả rõ ràng bạo phát toàn bộ sức mạnh, tốc độ nhanh đến mức ngay cả yêu hoàng kích cũng không kịp phản ứng. Bất quá, ngón tay này vẫn không trúng mục tiêu. Ngay tại Tráng Linh uy ngưỡng trước một ngón tay một khoảng cách, một ngón tay khác đã chặn lại. Khai kiên chỉ của người cũng không tiến bộ nhiều lắm, phóng chừng cũng không lợi hại bằng khai thiên nhất kích của hỗn độn cự nhân tộc. Nếu như người chỉ có trình độ này, ta xem như cũng không cần dùng hết sức, Long Tổ nói. Tay trái hình móng vuốt của hắn trực tiếp vồ về phía ngực Linh Uy Ngưỡng. Linh Uy Ngưỡng biết sức mạnh khủng khiếp của Long Tổ, thân hình trong nháy mắt lui về phía sau, tránh thoát. Năm đó hẳn là ngay cả ngươi cũng giết, bạn không cũng sẽ không có chuyện phiền toái ngày hôm nay. Long Tổ, ngươi chẳng lẽ thực sự muốn ép buộc ta sử dụng toàn lực sao? Chẳng lẽ ngươi đã quên sức tàn phá khủng khiếp của nó sao? Linh Uy Ngưỡng nói, người nói không sai, ta đích xác đã quên, Long Tổ nói. Thật hy vọng ngươi có thể cho ta trải nghiệm lại một lần, chỉ là ta không biết, ngươi bây giờ còn lại bao nhiêu cơ hội, hoặc là nói, ngươi còn lăng tăng hay không đối với việc ta sử dụng năng lực này, cũng như vậy, để cho khai tịch giá không sử dụng năng lực này lên mình. Nói như vậy, Linh Uy Ngưỡng cũng sẽ an toàn hơn một chút. Long Tổ, ngươi tuy chuẩn bị kỹ lưỡng để đối phó ta, nhưng ta cũng không phải không có bất kỳ phương án nào. Ngoài loại năng lực kia, ta còn nhiều thủ đoạn khác. Hơn nữa, ta nghĩ ngươi đã quên một việc hay không, khai tịch giả lúc này đã rơi xuống đất. Nhìn Long Tổ nói, Long Tổ cũng nhìn đối phương, bỗng nhiên, hắn như ý thức được điều gì. Sắc mặt bắt đầu trở nên có chút khó coi, sau đó, hắn lập tức xoay người nhìn về phía sau, đồng thời trong miệng thì thào lẩm bẩm, phá diệt nhất hào ở đây, đáng thần dị hào cũng có mặt, hoang thổ tam hào trong tay Tôn Ngộ Không, phượt thần tứ hào, chấn hồn ngũ hào, độ yêu lục hào, bến thủy bát hào, phần hỏa cửu hào, ân ối chỉ có 8 khối, đếm xong, Long Tổ lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, may mắn là chỉ có 8 khối, chỉ với 8 khối trấn giới thiên bia, người định làm gì? Nếu không phải chiến bia tệ tụ, sẽ không có bất kỳ ý nghĩa gì, Long Tổ nói, trấn giới thiên bia vẫn luôn ở trên tay giới chủ thần quốc, mà trước đây mất mát chí thủy, phần hỏa và hoang thổ hiện tại cũng đã tìm được, theo lý thuyết, 9 khối bia phải đủ. Nhưng hiện tại chỉ có 8 khối, và duy nhất thiếu vạn linh cảnh thánh linh số 7, vạn linh cảnh. Hắn nhớ rõ vạn linh cảnh đã bị loại khỏi thần quốc sau kỳ thi luyện tuần thiên, và theo lý thuyết, trấn giới thiên bia của họ cũng sẽ bị thu hồi, nhưng thương lan thủy giới của mình cũng không có được trấn giới thiên bia. Thánh linh số 7, nghĩ tới đây, Long Tổ bỗng nhiên toát mồ hôi lạnh, khai tịch giả tự nhiên nhìn thấy mọi cử chỉ của Long Tổ, và bật cười ha hả. Nghĩ ra rồi, sau kỳ thi luyện tuần thiên, trấn giới thiên bia của vạn linh cảnh đã bị thu hồi, nhưng trên đường thu hồi, nó đã bị thủ hạ của ta chiếm được. Nói cách khác, thánh linh số 7 hiện đang nằm trong tay ta. Thế nào, Long Tổ, cửu bi tệ tụ rồi. Nói xong, khai tịch giả đột nhiên vẫy tay về phía xa, Long Ly, đưa trấn giới thiên bia cho ta. Cửu bi tệ tụ, ta xem ai còn có thể ngăn cản ta. Khai tịch giả nói về thủ hạ, tự nhiên là đoàn người Long Hoàng. Long Ly nghe thấy lời triệu tập của khai tịch giả, liền lắc mình đến trước mặt hắn. Đầu tiên, hắn khom người cúi đầu hành lễ trang trọng, đồng thời nói, bái kiến đại nhân, chúc mừng đại nhân sống lại. Khai tịch giả hài lòng gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía Long Tổ, trên mặt lộ vẻ đắc ý. Long Ly đứng dậy, tay phải vạch trên không trung, một khe nứt không gian xuất hiện. Sau đó, hắn trực tiếp đưa tay vào bên trong và lấy ra một khối trấn giới thiên bia màu xanh, chính là thánh linh số 7 của vạn linh cảnh. Sau đó, hắn hai tay chứa bia, cúi đầu cung kính, dâng lên khai tịch giả. Khai tịch giả đưa tay nâng thánh linh số 7 lên. Long Ly lần nữa đứng dậy và nói, đại nhân, tại hạ ngưỡng mộ Long Tổ đã lâu. Đại nhân có thể cho phép thuộc hạ hôm nay nếm thử tâm nguyện soi chiếu với Long Tổ tiền bối hay không? Lúc này, với thánh linh số 7 trong tay, tâm trạng của khai tịch giả rõ ràng tốt hơn rất nhiều. Nhìn Long Ly, hắn gật đầu nói, ngươi đã có tâm, vậy cho ngươi một cơ hội. Nhưng nếu chết, đừng hối hận, Long Tổ rất mạnh, không phải ngươi có thể tưởng tượng được. Long Ly gật đầu, sau đó chậm rãi xoay người. Toàn thân hắn nháy mắt dâng lên vô số tia sét, từng đạo lôi đình vây quanh Long Ly, trông như lôi thần giáng thế. Nhìn Long Ly toàn thân bao trùm trong lôi điện, khai tịch giả bỗng nhiên linh cảm thấy có điều gì đó không ổn. Long Ly vốn là Hoàng Kim Thanh Long, lúc nào có thể vận dụng sức mạnh lôi đình, nhưng không kịp cho hắn suy nghĩ. Long Ly trong nháy mắt xoay người, lôi điện cuồn cuộn trên tay phải ngưng tụ thành long trảo sắc bén, nhắm thẳng vào khai tịch giả mà lao tới. Khai tịch giả trong lòng phẫn nộ, nhưng muốn ngăn cản đã muộn, hắn không hề ngờ Long Ly lại dám phản bội, nên hoàn toàn không có bất kỳ đề phòng nào. Long trảo đẩy lôi điện của Long Ly trực tiếp găm vào ngực khai tịch giả. Lôi điện cuồng bạo bùng nổ, tạo ra 5 lỗ thủng rỉ máu trên ngực hắn. Tuy nhiên, công kích của Long Ly chỉ dừng lại ở đó. Ngay sau đó, Khai Tịch Giả đã dùng một ngón tay xuyên thủng trán Long Ly, kết liễu mạng sống của hắn. Đáng chết, Long Ly, ngươi dám phản bội ta. Khai Tịch Giả gào thét, nhưng ngay khi lời nói vừa dứt, một bóng người khác lại xuất hiện trước mặt hắn. Vị trí và tư thế của bóng người này hoàn toàn giống hệt Long Ly lúc nãy. Khai Tịch Giả hoàn toàn không kịp trở tay. Bóng người đó chính là Long Diệt. Hắn cũng lao tới với một trảo lôi điện, nhắm vào vị trí tương tự trên ngực Khai Tịch Giả. Lôi điện bùng nổ, xé nát lồng ngực Khai Tịch Giả, khiến hắn tan nát trong biển máu. Long Diệt cũng bị Khai Tịch Giả dùng ngón tay xuyên thủng não, chết không thể chết hơn. Cảm nhận cơn đau dữ dội và hơi thở khó khăn, nỗi phẫn nộ trong lòng Khai Tịch Giả dâng trào đến đỉnh điểm. Hắn không thể tin được rằng không chỉ Long Ly mà cả Long Diệt cũng phản bội mình. Hơn nữa, hai người này đều sử dụng cùng một đòn tấn công, lấy mạng mình làm giá để khiến hắn trọng thương. Đúng vậy, Khai Tịch Giả đã bị thương nặng. Hai đòn tấn công của Long Ly và Long Diệt tuy đơn giản, nhưng lại ẩn chứa toàn bộ sức mạnh công kích và lôi điện của họ, được tập trung vào đầu ngón tay và bùng nổ trong nháy mắt. Mặc dù chỉ khiến Khai Tịch Giả bị thương, nhưng cần biết rằng thể chất của hắn hiện tại vô cùng cường đại. Khai Tịch Giả đặt một tay lên ngực, dùng liên lực cầm máu cho mình. Sau đó, thân hình hắn biến mất một lần nữa. Khi xuất hiện, lại đã ở phía sau Long Cốt và Long Huyết. Hai ngón tay như tia chớp của hắn đã kết liễu hai người, còn chưa kịp phản ứng. Cho đến chết, Long Cốt và Long Huyết vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Long Ly và Long Diệt vì sao phản bội Khai Tịch Giả? Khai Tịch Giả đại nhân vì sao muốn giết chết mình? Sau khi trực tiếp ra tay giết chết Long Cốt và Long Huyết không hề đề phòng, Khai Tịch Giả mới âm ngoan nhìn Long Tổ, gằn từng chữ nói: không ngờ Long Tổ ngươi dĩ nhiên cũng sẽ sử dụng loại thủ đoạn đê tiện này. Long Tổ lúc này cũng tỏ vẻ kinh ngạc. Hắn hoàn toàn không ngờ Long Ly và Long Diệt lại phản bội. Mặc dù đều là Long tộc, nhưng Long tộc có vô số chi nhánh, và không phải tất cả Long tộc đều tôn hắn làm tổ. Do đó, nếu nói Long Ly và Long Diệt phản bội Khai Giả vì Long Tổ, thì điều đó không hợp lý. Nếu không phải vì Long Tổ, vậy có lẽ là vì Linh Uy Ngưỡng. Bởi vì một khi Long Tổ chết, Linh Uy Ngưỡng sẽ là người kế tiếp. Nghĩ đến đây, Long Tổ không khỏi nhìn về phía Linh Uy Ngưỡng. Lúc này Linh Uy Ngưỡng đang dẫn động vũ trụ tinh thần lực. Vũ trụ tinh thần lực vô cùng to lớn, nhưng hiện tại đã bị hắn nén thành một luồng nhỏ. Toàn bộ luồng tinh thần lực này theo trán Linh Uy Ngưỡng rót vào cơ thể hắn. Cảm nhận được ánh mắt của Long Tổ, Linh Uy Ngưỡng đột nhiên nói: Khai Tịch Giả, ngươi hiểu lầm Long Tổ rồi. Hai người đó là người của ta. Hơn nữa, nửa của ta. Ta đã sớm sắp xếp kế hoạch cho nhân vật quan trọng này. Kế hoạch không đơn giản như nhiều người nghĩ. Long Ly và Long Diệt chính là Ly và Bạch Diệt của Hóa Lôi Tổ Giới. Bọn họ vốn chỉ là một phần trong kế hoạch của ta. Lúc trước họ ẩn náu trong Hóa Lôi Tổ Giới, sau đó đến Vạn Thần Điện, và cuối cùng thành công chuyển sinh vào cơ thể thủ hạ của Long Hoàng, trở thành Long Ly và Long Diệt như ngày hôm nay. Khai Tịch Giả hiện tại rõ ràng là kẻ thù của Linh Uy Ngưỡng, và do đó cũng là kẻ thù của Long Ly và Long Diệt. Do đó hành động của họ cũng không khó để lý giải. Chỉ có điều, sự trung thành của họ với Linh Uy Ngưỡng khiến người ta kinh ngạc. Họ sẵn sàng hy sinh bản thân để làm bị thương Khai Tịch Giả, tạo cơ hội cho Linh Uy Ngưỡng tiếp tục chiến đấu, từ đó gia tăng khả năng chiến thắng. Đây là điều duy nhất Long Ly và Long Diệt có thể làm cho Linh Uy Ngưỡng. Sau quá trình chữa trị ngắn ngủi, vết thương trên ngực Khai Tịch Giả đã cầm máu. Tuy nhiên, những vết thương sâu đến mức lộ cả xương và nội tạng vẫn còn đó. Sự hy sinh của Long Ly và Long Diệt không phải là vô nghĩa. Vết thương như vậy đã làm suy yếu sức chiến đấu của Khai Tịch Giả ít nhất 10-20. Khai Tịch Giả một tay cầm lấy thiên bia số 7, vẻ mặt âm tình bất định. Tuy nhiên, hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Mặc dù bị Long Ly và Long Diệt phản bội làm bị thương, nhưng với thiên bia số 7 trong tay, hắn vẫn nắm giữ lợi thế lớn. Đã như vậy, ta không cần nói thêm gì nữa. Cửu bia tề tụ, Càn Khôn điên đảo nói xong, Khai Tịch Giả đột nhiên ném trấn giới thiên bia trong tay ra, đồng thời kết hợp tay lại. Rất nhanh, tất cả những người sở hữu trấn giới thiên bia đều cảm nhận được một cảm giác đặc biệt, đó là một loại liên hệ kỳ diệu, như thể trấn giới thiên bia của họ đang bị triệu hồi bởi một thứ gì đó. Cảm giác kỳ diệu này không kéo dài lâu, tất cả những người sở hữu trấn giới thiên bia đều cảm thấy rung động trong lòng. Sau đó, tất cả trấn giới thiên bia đồng thời phát ra những tiếng ong ong vang vọng. Phá Diệt Nhất Hào trong tay Tê Chiếu, Hoang Thổ Tam Hào trong tay Tôn Ngộ Không, Đội Yêu Lục Hào trong tay Diễm Thần, Chí Thủy Bát Hào trong tay Sa Ngộ Tịnh và Phần Hỏa Cửu Hào trong tay Trứ Bát Giới, năm khối trấn giới thiên bia đồng thời thoát khỏi sự khống chế của chủ nhân. bay vút lên trời trong tiếng ong ong vang dội. Tiếp theo, chân hồn số 5 của Nguyệt Hoàng Tuyền, đản thần số 2 của Tiêu Hòa và phược thần số 4 của Vô Diệt Nữ cũng bắt đầu rung lắc dữ dội. Cuối cùng, trước sự ngỡ ngàng của mọi người, chúng phá vỡ trận pháp Tam Bi Chấn Thiên và bay ra ngoài, cùng với 6 khối trấn giới thiên bia khác. 9 khối bia tụ tập trên bầu trời, sắp xếp theo thứ tự và không ngừng xoay tròn quanh đỉnh đầu khai tịch giả, phá diệt bia tỏa ra ánh sáng tím hủy diệt. Đản thần bia tỏa ra ánh sáng trắng nhà tràn đầy hy vọng. Hoàng thổ số 3 tỏa ra ánh sáng đen hoang vu, phược thần số 4 tỏa ra ánh sáng lam thần thánh, chân hồn số 5 tỏa ra ánh sáng cam trang nghiêm, độ yêu số 6 tỏa ra ánh sáng đỏ yêu dị, thanh linh số 7 tỏa ra ánh sáng xanh thánh khiết, chí thủy số 8 tỏa ra ánh sáng vàng mênh mông và phần hỏa số 9 tỏa ra ánh sáng trắng mãnh liệt. 9 khối trấn giới thiền bia, 9 gọi trấn giới thiền bia, 9 loại khí tức và màu sắc khác nhau xoay tròn, tạo nên một cảm giác vô cùng uy nghiêm, khiến mọi người không khỏi nảy sinh lòng kính sợ, thậm chí muốn quỳ rạp xuống đất để bái lạy. Cùng lúc đó, Nguyệt Hoàng Tuyền vội vàng nói, nhanh lên, ba người chúng ta duy trì trận pháp, không thể để yêu linh đồ thoát ra ngoài, nếu không tình hình sẽ càng thêm tồi tệ. Chín bia rốt cục đã tụ tập, nhưng điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, hãy cùng chờ đón ở phần tiếp theo.